Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Philip đoạn 1 từ câu 20 đến câu 26. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh.
Kính thưa hội thánh, cái tuần lễ này tôi rất là vui. Vui là tại vì tuần trước, hôm thứ Bảy tuần vừa rồi đây, các em thanh niên đã đi phục vụ, tình nguyện phục vụ ngoài cộng đồng và đã giúp đỡ hơn 300 gia đình có nhu cầu. Bởi vì trong sách Philip mà những tuần lễ trước chúng ta có học qua, nói về một cái hội thánh khỏe mạnh hay một cái thánh lành mạnh phải chú trọng tới cái thế hệ kế tiếp. Và tối hôm qua rất là tuyệt vời khi các em lứa tuổi junior high, tức là trung học đệ nhất cấp rồi trung học đệ nhị cấp phục vụ rất là tuyệt vời. Có bao nhiêu quý vị có con em phục vụ tối hôm qua có mặt ngày hôm nay? Amen, cảm ơn Chúa. Hôm qua là tới mười mấy em phục vụ, nhưng các em đã phục vụ được trong hội thánh rồi, nhưng mà khi về nhà bố mẹ phải có một cái chương trình gì đó để các con của mình cũng phục vụ bố mẹ nữa chứ. Là nó tôi đề nghị nếu là trước giờ con của mình toàn làm cho con của mình không thôi đó, mà nó đã vô cái thói không có phục vụ bố mẹ hay là gia đình đó, thì bắt đầu có thể là 3 tháng 1 lần có cái ngày đó là cái ngày của bố mẹ, mà con của mình nó sẽ clean up nhà cửa rồi nó dọn đồ ăn ra, nó rửa chén rửa bát vân vân và vân vân. Dù rằng á TV dinner cũng được, nếu mà trường hợp nó nấu không được. Tại hôm qua cũng có mấy em nhỏ nhỏ thì đôi khi không dám cho nấu, nhưng mà đã có nề nếp rồi, 1 tháng 1 lần hoặc là 1 tuần 1 lần có cái ngày kêu là cái ngày bố mẹ hay là ngày anh chị em gì đó, cái ngày mà nó thuận tiện không bị thi cử, có thể là chiều thứ Bảy hay là chiều chủ nhật, cái ngày đó con của mình nó phục vụ mình. Phải tập nữa. Hội thánh có thể tập thành cho các em phục vụ trong hội thánh. Hội thánh có tập thành các em để đi ra volunteer giúp đỡ 300-400 gia đình. Nhưng về nhà mình thì chứng nào cũng tật nấy đó, thì nó không có tốt. Thành ra chúng ta phải tập từ trong gia đình để đi ra ngoài, để mà phục vụ ngoài cộng đồng và ngay cả của hội thánh. Tại vì nếu con lớn lên trong gia đình mà bố mẹ hay là phục vụ hay là dọn bàn cho bố mẹ mà nó rên rỉ, nó than phiền đó, thì cũng khổ lắm. Rồi mai mốt đến khi phục vụ ở ngoài, tiếng thì nói phục vụ đó nhưng trong lòng bực bội, thì cũng không có được phước gì bao nhiêu. Tạo cơ hội cho con của mình có thể phục vụ trong gia đình của mình, nhất là nó có thể lứa tuổi mà junior high hay là lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 là làm được rồi, để cho cháu nó làm. Mà nếu mà nó làm được rồi, mời bạn bè mình tới, đừng có mời đông quá, 20-30 người. Đó. Mời 2-3 người tới, 4 người, để nó phục vụ, nó sạc vô, ăn bận đàng hoàng, vô bưng đàng hoàng. Tập cho cháu nó làm, từ trong gia đình, rồi đi tới hội thánh của Chúa, rồi đi ra ngoài xã hội. Thì cái đó điều nên làm. Và hội thánh chúng ta đồng thời cũng phải chú trọng đến cái lứa tuổi của thiếu nhi. Các em đang lớn lên. Ơn Chúa, tuần vừa qua có 2 người hướng dẫn mà bốn người phụ có khoảng chừng 20 mấy em. Và cầu nguyện Chúa trong những năm tháng sắp tới, quý ông bà anh chị em sẽ thấy cái building A sẽ được tân trang trở lại, để mà khi bước vô đó là phải thấy cái phòng của thiếu nhi rõ ràng trong cái sự sinh hoạt. Và tạ ơn Chúa, cuối năm nay sang năm có thêm 3 con cái Chúa sẽ sinh em bé nữa, thành ra phải chú trọng ấu nhi nữa. Đó là những điều chúng ta phải cầu nguyện. Tại vì 1 tháng 11 tới đây, các em thanh niên sẽ đi rải, cũng giống như cái flyer chung quanh cái khu vực nhà thờ đây, cả cái khu Ashford Lake và đồng thời cái Ashford Division kế bên, để mà kêu gọi, để mà giới thiệu về hội thánh. Mà nếu người ta mang con nhỏ tới, thiếu nhi mình không có, ấu nhi mình cũng không có, thì cũng không có tốt. Những người trẻ tuổi bây giờ trong cái lứa tuổi bắt đầu có con cái hay là thiếu nhi, thì chúng ta hội thánh cần phải chú trọng tới những vấn đề như vậy, thì mới đúng là cái hội thánh khỏe mạnh, là phải chú trọng tới cái thế hệ kế tiếp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trở lại dấu hiệu của người tín đồ mạnh mẽ. Tôi thích cái chữ tuyệt vời, nhưng mà có nhiều người chống đối cái chữ tuyệt vời, thành ra tôi đổi lại là tín đồ Đấng Christ mạnh mẽ. Quý ông bà anh chị em biết rằng Phao-lô là một người từng sống trong cái cuộc đời dấn thân với Chúa Giêsu Christ, và nhớ rằng trong cái câu chuyện mà chúng ta đã đi qua trong những tuần lễ vừa qua, ông đang ở trong tù và ông đối diện với một cái bản án mà không có thể nào thoát được. Cũng như lần trước tôi trình bày với quý ông bà anh chị em là cái chết đối diện ông, nhìn chằm chằm vào ông. Thành ra Philip đoạn 1 câu 20 tới câu 26 có thể nói là một trong những cái đoạn kinh văn tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh. Quý ông bà anh chị em về đọc kỹ cái đoạn này. Philip đoạn 1 câu 21 đã được rất là nhiều con cái Chúa chấp nhận như là một cái câu thơ hay là cái câu chí nam của cuộc đời mình. Nhiều người, quý con cái Chúa ở khắp nơi trên thế giới dấn thân để theo đuổi giống như là Philip đoạn 1 câu 20, Đấng Christ được cả sáng trong tôi. Hoặc là trong Philip đoạn 1 câu 21, Đấng Christ là sự sống trong tôi. Cái câu này là cái câu chí nam của nhiều cuộc đời con cái Chúa ở khắp nơi trên thế giới. Quý ông bà anh chị em đọc trong Philip đoạn 1 đó, thì chúng ta thấy cái bằng chứng cá nhân của cái Phao-lô, nhất là trong từ câu 20 tới câu 26, thấy rõ ràng những cái dấu ấn hay là những cái dấu hiệu của một tín đồ Đấng Christ tuyệt vời hay là tín đồ Đấng Christ mạnh mẽ. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một những cái dấu hiệu này. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa dạy dỗ cho chúng con những chỉ nam cho cuộc đời theo Chúa của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có 4 dấu ấn mà một người tín đồ Đấng Christ mạnh mẽ hay là tuyệt vời. Và cái người đó có một cái lòng mong mỏi hy vọng lớn, có 4 cái lớn quý ông bà anh chị em cần phải nhớ. Mong mỏi hy vọng lớn, cam kết lớn khi sống cũng như chết, những cái giằng co lớn mà cái người tín đồ phải chịu đựng, và đồng thời phải có một cái sự sẵn sàng lớn. Cái mong mỏi lớn và hy vọng lớn, tức là Đấng Christ được tôn vinh hay là được tôn trọng hay là sáng danh trong tôi. Lời của Chúa chép như thế này: tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chữ tiếng Việt thì trông cậy chắc chắn trong cái bản truyền thống, trong cái bản của King James thì nói là earnest expectation. Cái chữ Hy Lạp thì nó rõ hơn, apokarodokion, có nghĩa rằng là một người khi mà nhìn về cái tương lai, có thể nhiều cái biến cố xoay động, nhưng mà người đó chỉ nhìn thấy một cái trung tâm điểm để đi đến mà thôi. Và Phao-lô muốn nói rằng tôi trông cậy chắc chắn khi mà tôi nhìn về tương lai, dù rằng là đảo điên cuộc đời xoay vần gì đi nữa, nhưng mà tôi chỉ thấy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi. Cái hình ảnh của cái chữ đó nó rất là mạnh quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra dù rằng bao nhiêu biến cố trong tù, những dàn áp, những áp lực vân vân và vân vân, nhưng Phaolô trông cậy chắc chắn chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu Christ mà thôi. Quý ông bạn cho em cùng nhớ rằng, ôn lại, Phaolô trong tù bị buộc tội hình sự với hình phạt là tử hình. Thành ra thường thường những cái hy vọng của những người tù nhân là sao? Được ra khỏi tù, hoặc là đang cái bản án tử hình đó thì giảm cái án xuống cho nó nhẹ hơn chút xíu. Nhưng mà ông dùng cái chữ trông cậy chắc chắn để cho Đấng Christ được sáng trong mình. Cái chữ mình ở đây, tiếng Anh nói là body, nói về cái thân thể. Thành ra cái tâm trí của Phaolô không có tùy thuộc hoàn cảnh, dù rằng cái hoàn cảnh có đảo điên, hoàn cảnh đó áp lực như thế nào đi nữa. Nhưng Đấng Christ được cả sáng trong ông. Bởi vì người ta đâu có thấy được Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nói tôi tin Chúa, tôi có Chúa Giêsu Christ, người ta không có thấy Chúa Giêsu Christ, người ta không có thấy Đức Chúa Trời, người ta thấy ai? Thấy chúng ta, thấy những người tín đồ. Như vậy cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, Đấng Christ đó có phản ảnh được qua quý ông bà anh chị em, qua cái thân thể, qua cái đời sống, qua cái sự suy nghĩ, qua cái lời nói, qua hành động, vân vân và vân vân, có phản ảnh được trong cái đời sống của chúng ta không? Những cái con người đó thì dễ bị lôi cuốn lắm. Trong cái ý nghĩa này thì Phaolô muốn canh chừng ông phải đề cao cái cảnh giác những cái vấn đề này, tại vì nó xảy ra rất là thường. Ông canh chừng mình là không có thắc mắc hỏi Chúa, Chúa ơi, tại sao cái hoàn cảnh ấy xảy tới con mà ông xảy tới người khác? Ông có thắc mắc cái vấn đề đó, ông phải canh chừng cái điều này, còn không những cái ý tưởng hay là những cái sự xâm nhập nó sẽ đi vào đầu ông và ông sẽ mất đi cái niềm tin. Ông không có trở nên chán nản hay là thất vọng. Và trong lúc thành công hay không thành công, ông không có cái tự mãn hay là thờ ơ. Tôi ở trong cái hoàn cảnh này thì thôi, hầu việc Chúa anh chi cho nó mệt. Hay là tôi thành công quá, tôi tự cao, tự đại, tôi không còn phục vụ Chúa được nữa. Những cái hoàn cảnh như vậy có thể xảy ra quý ông bà anh chị em ơi, và có thể xảy ra cho con cái Chúa nếu mà chúng ta không có cẩn thận. Một con cái Chúa trưởng thành cũng có thể vấp cái này, nếu mà không đạt đến cái mức tuyệt vời là cái sự mạnh mẽ hay là cái sự mạnh mẽ trong Chúa Giêsu Christ. Phaolô muốn canh chừng mình từ những cái vấn đề là trở nên không có hoạt động, trở nên vô kỷ luật. Cái tự kỷ luật bản thân khó lắm quý ông bà anh chị em ơi. Mà nếu mà không nhờ cậy Chúa Giêsu Christ mà không có tự canh mình á, cái con người của chúng ta dễ trở nên vô kỷ luật. Người ta làm được, tại sao mình làm không được? Lời của Chúa nhắc nhở có nhiều điều chúng ta có thể làm được nhưng tôi không làm. Chúa có cấm, nhưng mà nếu mà tôi làm mà tôi ảnh hưởng cho anh em tôi để mất đi niềm tin thì tôi không làm. Nó đòi hỏi cái sự kỷ luật trong đó. Thành ra trong cái đời sống, ngay trong hội thánh, rồi khi đi ra ngoài đời, đó, có giống nhau hay không? Ê, trong hội thánh thì ai cũng thánh hết, nhưng ra ngoài đời cái tự nhiên thành gì chứ phải còn là thánh nữa. Trong hội thánh ấy tôi có Đức Thánh Linh, nhưng mà đi ra khỏi hội thánh, Thánh Linh biến mất, toàn là tà linh không? Cũng có thể xảy ra lắm quý ông bà anh em. Những cái bên ngoài, những cái hoàn cảnh, những cái sự xoay vần đó, nó có thể đi vào trong tâm trí và nó ảnh hưởng tới cái niềm tin. Và đôi khi chúng ta làm những cái quyết định hay làm những cái công việc mà không đúng như lời của Chúa dạy. Đôi khi chối bỏ và quay lưng lại Chúa. Trường hợp này xảy ra rất là nhiều. Xảy ra rất là nhiều. Biết bao nhiêu con cái Chúa vì cái lỡ lầm gì đó mà chối bỏ quay lưng lại Chúa. Trong những tuần lễ vừa qua, khi những con cái Chúa bị vấp ngã rồi cái bỏ Chúa, thành ra một số con cái Chúa tới làm lại niềm tin, bởi vì Chúa tha thứ, phải trở về lại cùng Ngài. Mà khi có Chúa rồi đó thì mình mới có thể cảnh tỉnh, mình mới sửa sai được. Và nhiều người đôi khi mất cái hy vọng, nói rằng tôi vấp ngã như vậy, tôi có còn sự cứu rỗi hay không? Hoàn cảnh này xảy ra rất là nhiều quý ông bà anh chị em ơi. Và đồng thời có một số con cái Chúa phản ứng nguyên rủa Chúa nữa. Xảy ra rất là nhiều. Những sự than vãn, những trở nên không có sinh hoạt hay là mất hoạt động, vô kỷ luật đã xảy ra. Và Phaolô nói rằng mong mọi đấng Christ được tôn vinh trong tôi, được trong danh trong tôi, thì ông phải canh chừng ông trong cái hoàn cảnh ở trong tù đó, bị áp lực đó, và ông không có bị những cái trường hợp này xảy ra. Đôi khi trong áp lực tù đày, trong cái hoạn nạn giữ mình được, nhưng đôi khi trong cái sự sung túc, trong cái sự giàu sang thì lại giữ mình không được. Biết bao nhiêu người nam nói về Việt Nam, trong đầu đi thì nói là đi truyền giáo một cách tốt lành. Đi về Việt Nam 6-7 tháng, bỏ vợ bỏ con, nói là tại vì chú muốn con làm như vậy. Cái đó đổ lỗi tầm bậy tầm bạ, không có tốt lành. Thành ra chúng ta phải có những cái kỷ luật tâm linh một cách vững vàng, cái nền tảng tin nhận Chúa một cách vững vàng. Nếu mà cái nền mà bị nứt nẻ thì có phải cầu nguyện Chúa để sửa lại cái nền tảng đó trong cái niềm tin. Nếu mà cái nền tảng Chúa Giêsu vững vàng thì mới có thể xây được cái nhà thiêng liêng trên cái nền tảng đó, để mưa sa, bão táp hay là đống đất hay là gì đó tsunami xảy ra đi nữa, cái nhà nó vẫn vững vàng. Cái đó là lời Chúa dạy quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra Phaolô, ông biết là cái sự yếu đuối của ông, cái con người của ông. Tại vì con người là bao giờ cũng có cái xu hướng nghi ngờ. Tại sao anh tốt với tôi như vậy? Cũng nghi ngờ. Lâu nay cái người đó toàn là xấu với mình, tự nhiên bữa nay tới tốt với mình, nghi ngờ liền. Hay là cái người đó luôn luôn tốt với mình mà tự nhiên tốt hơn chút xíu, nghi ngờ. Tại cái con người, và nhiều người tự cho mình là cái trung tâm của vũ trụ. Nếu không có tôi, không có gì làm được cả. Cái đó là một cái, những cái vấn đề của con người. Nhiều người họ kiêu hãnh, tự hào, tự mãn, rồi cái sinh ra buông thả, ngông cuồng, rồi có những cái thói quen không tốt, rồi sinh ra thờ ơ, lười biếng, rồi cái trở thành nô lệ cho những cái thói xấu lúc nào không hay. Đã xảy ra rồi quý ông bà anh chị em. Và đồng thời nếu không cẩn thận sẽ bỏ mặc và đôi khi chối cả Đức Chúa Trời, từ chối luôn cả cái niềm tin, xảy ra rất là nhiều. Thưa quý ông bà anh chị em, kể từ khi Phaolô mà ông cải đạo đó, thì ông hoàn toàn cam kết là làm sáng danh Chúa. Chỉ có Chúa Giêsu Christ mới đáng được rạng danh. Cái ngày nào quý ông bà anh chị em làm công việc Chúa mà rạng danh tôi đó, thì sẽ có vấn đề. Bất cứ công việc gì chúng ta làm phải rạng danh ba ngôi Đức Chúa Trời, rạng danh đấng mà chúng ta thờ phượng, rạng danh đấng cứu rỗi là Chúa Giêsu Christ. Muốn làm được điều này phải cần có Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện. Khi chúng ta tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa ngự trong cả lòng, nơi cái ngai lòng của chúng ta, có để cho Đức Thánh Linh làm việc để chúng ta đọc được lời Chúa, để chúng ta hiểu được lời của Chúa, để chúng ta có thể áp dụng lời của Chúa, để Đức Thánh Linh của Chúa có thể sửa sai, Đức Thánh Linh của Chúa giải bày lời của Ngài, để Đức Thánh Linh của Chúa cho chúng ta cái này là đèn vàng, nhớ đi chậm trở lại, cái này là đèn đỏ, ngừng lại, lui ra, đừng có tới nữa. Đó là những cái dấu hiệu mà đôi khi Đức Thánh Linh nói rất là nhiều. Và bởi vì cái sự tự kiêu, lười biếng, tự hào, tự mãn, buông thả, chúng ta không có nghe được nữa. Hoặc là chúng ta để những cái tin tức nó du nhập vào, toàn là quảng cáo không đó. Một hồi rồi lời của Chúa bị che phủ bởi những cái gì đó, và chúng ta không có còn đọc được lời của Chúa nữa. Bởi vì những cái xấu hay là những cái tin tức đó nó che phủ lời của Chúa đây. Những cái điều đó đã xảy ra quý ông bà anh chị em ơi. Nơi Chúa Giêsu Christ thì con cái Chúa, hay là những người mà chúng ta giúp đỡ để mà chứng đạo đó, mới có được cái sự cứu rỗi, mới có thật sự có sự vui mừng, có sự bình an. Bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là nguồn của sự bình an, Ngài là nguồn của sự vui mừng. Nếu mà cắt ra khỏi cái nguồn đó thì cái sự đau khổ sẽ đến. Và sự đau khổ đến, nếu mà không nối lại được với Ngài thì cái sự đau khổ đó sẽ triền miên. Có thể trong héo, ngoài thì tươi mà trong thì héo quắc. Nó đã xảy ra. những cái tấm hình chụp con cái Chúa. Ngoài thì cười, nhưng con mắt thì nó buồn gì đâu. Tại vì cái vui, cái buồn nó từ bên trong nó đi ra. Chúng ta có dự tiệc đi nữa mà vui trong lòng không có đó, nó đi ra ở đâu? Nó ra con mắt. Tôi của chú nói, hay là những nhà ai cũng biết cả, con mắt là cái cửa sổ linh hồn, ngó vô cái cửa sổ linh hồn, biết cái hồn của mình đang bị chấn động, đang bị thắc mắc hay là đang đau khổ, thấy hết trơn. Thành ra quý ông bà anh chị em, khi mà chụp hình phải tươi trong con mắt, tươi từ bên trong, tươi ra ngoài, chứ không thôi mà buồn hiu buồn hắt đến con mắt, cửa sổ linh hồn, mà thấy cái cửa sổ linh hồn của mình mà ngó vô mà thấy nó buồn như vậy đó, nhớ liên lạc với mục sư để chấn chỉnh, hay là nếu đàn bà phụ nữ liên lạc với Kim Cương để chấn chỉnh trở lại. Tại nếu vui bên trong không có đó, có làm sao đi nữa, nó cũng ra ngoài, không ra ngoài được. Mà về tới nhà mà chồng nói một câu đó, hay là vợ nói một câu là có chuyện, ngứa cái lỗ tai, xảy ra rất là nhiều. Đi ra ngoài xã hội, boss nói một câu, câu bình thường không sao cả, cái tự nhiên nói một câu, cũng cái câu đó mà tự nhiên nổi sùng lên, tam bành lục tặc. Nhiều người dùng những cái chữ như vậy khi mà kể cho tôi nghe. Phaolô muốn đấng Christ được cả sáng trong mình tôi, dù sống hay chết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô muốn làm điều này tại vì ông không muốn xấu hổ khi đứng trước mặt Chúa Giêsu Christ. Tại vì ông biết rằng, ông biết rằng ông phải đối mặt những cái điều tương tự như mọi tín hữu, mọi con cái Chúa đều phải đối mặt. Một ngày nào đó quý ông bà anh chị em sẽ đối mặt trước cái ngôi ân điển của Chúa, trước cái tòa án của Chúa, và chúng ta phải trả lời tất cả những cái công việc mà chúng ta làm đang trong khi đang còn sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói sẽ có một số tín đồ sẽ hổ thẹn. Chương thứ nhất đoạn 2 câu 28 nói như vậy, khi đối diện với Chúa. Rồi sẽ có một số tín đồ sẽ chịu tổn thất cái công việc bị cháy rụi, tại vì nếu là xây trên cái nền đó với rơm rạ, đến khi mà gặp Chúa là giống như qua lửa đốt hết trơn, cháy hết trơn, không còn gì cả. Đó lý do tại sao khi chúng ta làm công việc Chúa, nó phải bắt đầu từ cái tấm lòng, là cái chỗ đó. Đừng có xây dựng công việc Chúa trên rơm rạ, thấy có đó, đẹp đẽ đó, nhưng mà khi Chúa dùng cái gì, Chúa dùng lửa để mà thử, nó cháy rụi hết trơn, mà cái sàn lại sàn nứt nẻ nữa, là lại càng không tốt. Thì cái đó là trong Côrintô thứ nhất đoạn 3 từ câu 13 tới câu 15 quý ông bà anh chị em gặp lại. Và tôi thích nhất cái trong Roma để mà nói về cái sự biến đổi. Vậy hỡi anh em, tôi lấy lòng thương xót Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lại của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Tới một lúc nào đó, chúng ta thực ra chỉ có chừng này thôi. Thành ra Chúa mới nói hãy dâng thân thể, tâm thần làm cái của lễ giống như sống và thánh cho Chúa. Nếu mà dâng tiền bạc biết chừng nào cho nó đủ. Dâng tài sản chừng nào thì cho nó đủ. Nhưng cái điều quan trọng trong bất kỳ cái sự dâng hiến nào, nó phải bắt đầu từ thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Mọi sự khác đều theo sau. Chúa nhìn vào cái lòng, Chúa nhìn vào cái thái độ thờ phượng của chúng ta. Điểm thứ hai, một cam kết lớn. Cam kết lớn này khi sống cũng như chết. Vì đấng Christ là sự sống của tôi, sự chết là điều ích lợi cho tôi. Điều này Phaolô muốn nói cái gì? Và đây, theo tôi nghĩ, ông nói tôi thiểu 5 điều, tôi sẽ lướt qua. Ông dâng thề mình như của lễ sống và thánh cho Chúa Giêsu Christ, Roma đoạn 12 câu 1. Ông đấu tranh hiến chi thể làm đồ dùng công chính cho đấng Christ, Roma đoạn 6 câu 13. Ông đấu tranh kiểm soát tâm trí, giống như hồi nãy có trình bày rồi, tư tưởng phải vâng phục Chúa Giêsu Christ, trong Côrintô thứ nhì đoạn 10 câu 5, hay là Philip đoạn 4 câu 8. Quý ông bà anh chị em về nhà nghiên cứu thêm. Và ông cam kết phục vụ vì tình yêu công lý trong mọi tầng lớp xã hội. Chúng ta tạ ơn Chúa khi các em đi ra thì không có phân biệt người nam, người nữ, người Á Châu, người Phi Châu, người trắng, đen, vàng, đỏ. Không có phân biệt điều đó. Cũng giống như khi chúng ta đi ra truyền giáo, chúng ta không có phân biệt cái người này già hay người trẻ. Những người nào mà Chúa đem đến chúng ta thì chúng ta chia sẻ phục âm. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Cái tuần vừa qua, ông Mục sư Young ở hội thánh Chinese, Southwest Chinese Baptist Church qua điện thoại nói chuyện với tôi. Nói tại sao hội thánh West Houston cứ gửi người tin Chúa đến, gửi người đến nhà thờ chúng tôi để mà thờ phượng. Thì tôi nói, ông có thấy ông khi mà ông nói chuyện với họ, ông nói tiếng gì? Nói tiếng Chinese. Hội thánh tôi chưa có cái mục vụ Chinese. Và những người này nói tiếng Anh, broken English. Mà khi chúng tôi đi ra ngoài chợ Hồng Kông, chúng tôi trong cái bữa gì đó, đi ra ngoài chợ làm chứng mà họ tin Chúa, thì cái chỗ tốt lành nhất cho họ đó là tới nhà thờ ông. Tại nhà thờ ông nói tiếng Chinese, nói Cantonese, rồi nói tiếng hai ba thứ tiếng, thì nó sẽ thích hợp để đào tạo môn đồ. Rồi ông Mục sư Young, J-U-N-G, của Korean Baptist Church ở vùng Northwest đây, nói Mục sư Sơn, tại sao ông cứ gửi mấy người Á Châu này tới nhà thờ của chúng tôi? Vừa rồi đây có 5-7 người tới. Nói thì ông nói chuyện với họ, ông nói tiếng gì? Nói tiếng Korean. Rồi thành ra họ nói tiếng Korean, họ vô nhà tôi, nhà thờ chúng tôi chưa có cái mục vụ nói tiếng Korean, nói tiếng Đại Hàn. Thành ra cái điểm tốt lành nhất những cái người này tin Chúa thì gửi tới nhà thờ ông. Ông Mục sư Trân đó là học chung trường với tôi, ra trường cùng một lượt. Thành ra tôi gửi tới ông, tôi biết ông là người, hội thánh của ông là hội thánh dạy dỗ lời của Chúa. Thành ra tôi gửi tới ông là đúng rồi. Nên như còn cái người rất là đặc biệt ở sát cái nhà thờ mình đây, nói tại sao hai cái người này ông gửi tới là có chuyện trục trặc ở nhà thờ ông, thành ra ông gửi tới nhà thờ tôi hả? Tôi nói ông quay lại thấy người này giống như thế nào. Bà vợ là bà blonde, ông chồng cao 6 feet, người trắng. Nhà thờ chúng tôi thì khi bước vô, khi mà tôi nói chuyện thì nói chưa có phù hợp. Thành ra tới nhà thờ ông, tôi biết nhà thờ ông là dạy dỗ lời của Chúa, gửi tới nhà thờ của ông là tốt nhất rồi. Nhưng mà tôi vẫn gọi điện thoại để mà theo dõi, tại vì cái đứa con thuộc linh, dù rằng mình gửi cho bố mẹ nuôi hay là cái nhà thờ nuôi dùm đó, cũng phải gọi điện thoại theo dõi. Mà nếu mà ông nuôi không được, ông nói tôi biết, thì tôi đi kiếm nhà thờ khác tôi gửi nuôi. Nói như vậy, cái cánh đồng của Chúa mở rất là rộng rãi quý ông bà anh chị em ơi. Nhưng chúng ta có sẵn sàng hay không? Cũng giống như tuần vừa qua, có một số người đen tới sinh hoạt tại nhà thờ chúng ta. Ivy Coastal có tổ chức picnic sau, có 2-3 người cùng tiếp nhận Chúa. Tôi nghĩ như vậy. Thì không biết họ có tiếp nhận Chúa hay không, nhưng mà tôi biết 2-3 tuần vừa qua cũng có 2-3 người trong hội thánh sư Thano ở đây cũng tin nhận Chúa, có hình chụp. Chúng ta không nên phân biệt người trắng, người đen, người Á Châu, người Mỹ Châu, v.v. Những con người mà Chúa đặt để trước mặt quý ông bà, anh chị em, mà họ hiểu được tiếng Anh thì nói tiếng Anh. Một số con cái Chúa nói được tiếng Hoa, chia sẻ phúc bằng tiếng Hoa. Một số con cái Chúa nói được tiếng Spanish, chia sẻ tiếng Spanish. Để công việc đó để cho Chúa làm. Chúng ta chia sẻ cái vấn đề tin Chúa là cái vấn đề cái việc Chúa làm. Và ông tận hiến trọn đời mình để tìm đến và rao giảng cứu nhiều người trong khi đang còn sống trên đất. Quý ông bạn chị em ơi, chúng tôi hay là tôi không có biết Chúa cho tôi sống được bao lâu. Quý ông bạn chị em ngồi trong phòng nhóm này không có biết được Chúa sẽ cho mình được bao lâu cái thời gian. Nhưng mà cái như Phaolô thì cái ngày nào Chúa cho còn sống trên đất, cái cuộc hành trình trên đất vẫn còn tiếp diễn mà Chúa đưa người đến ngay trước mặt quý ông bạn chị em. Ở khi Chúa đặt để như vậy thì chúng ta phải chia sẻ phúc âm. Sáng hôm nay tôi kể cho các em thanh niên tiếng Anh, tại tôi giảng tiếng Anh sáng hôm nay cho các em một cái câu chuyện thật xảy ra. Cách đây không lâu, tôi có hội thánh ở Tennessee mời tôi đi giảng và dạy ở đó. Thì tôi bay chuyến bay từ Houston tới cái vùng thành phố ở Tennessee đó.
Thì trong cái chuyến bay đó, không biết sao tôi ngồi kế bên một cái người đàn bà. Và sau khi nói chuyện rồi thì cái người đàn bà kể cho tôi nghe những cái sự lộn xộn mà có thể đi đến cái sự ly dị, đang đau khổ như vậy. Thì cái người này đó là cũng là một executive đi họp ở Houston ở đây, và trong cái chuyến bay để bay về nhà của mình ở cái thành phố Tennessee đó. Thì cái người này kể cho tôi lúc mà đi ra khỏi cái thang máy đó, thì có cái ông dọn dẹp ấy, nói cho bà một câu: God love you, Chúa yêu chị. Rồi cái bận rộn leo lên taxi, lên máy bay. Trên cái máy bay thì thắc mắc,
trong đầu cứ lẫn quẩn gọi:
thật sự Chúa có yêu tôi không? Thì tôi mới nói với chị này: chị ơi, trong cái lúc mà chị đang khổ đau dằn vặt như vậy, không biết cái cuộc đời gia đình của mình nó sẽ như thế nào, Chúa đã gửi một cái người làm việc trong cái khách sạn đó nói với chị: Chúa yêu chị. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Chúa còn yêu chị hơn nữa, thành ra Chúa gửi một ông mục sư tới ngồi kế bên chị nữa để giải thích cho chị Chúa yêu chị như thế nào. Và trong đó Chúa cảm tạ ơn Chúa, tôi chia sẻ phúc âm cho chị, thì chị cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và không những thế thôi, coi như là marriage counseling luôn để mà có thể làm hòa được. Bởi vì khi mà con người mà nối liền với Chúa Jesus Christ thì nối liền được cái tình yêu của Ngài, nối liền được cái phước hạnh của Chúa, thì cái lòng thương xót, cái sự tha thứ xảy ra được. Quý ông bà anh chị em ơi, phải bắt đầu từ người, một người. Mà nếu chị này tin Chúa rồi thì phải bắt đầu từ chị để mà có cái sự hòa giải, để mà có sự hòa giải.
Để mà, tại vì nếu mà không có hòa giải được với Chúa thì làm sao mà hòa giải được với người. Và cầu nguyện cho chị. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi Chúa đặt để quý ông bà anh chị em chỉ cần nói một câu. Tôi tưởng tượng rằng nếu mà cái người đàn ông hay cái người làm việc ở gần cái thang máy đó, Đức Thánh Linh nói với ông, phải nói với người đàn bà này: Chúa yêu chị.
Giả sử ông nói: tôi bận quá, tôi không thèm nói, thì thử hỏi có một chục ông mục sư ngồi kế bên cái chị này, nó cũng không work. Thành ra Chúa dùng người này, Chúa dùng người kia để cái sứ điệp của Chúa được rao giảng. Quý ông bà anh chị em ơi,
đây là cái chuyện thật. Nếu mà trong tương lai có những cái chuyện khác tôi sẽ kể, nào là chuyện ở dòng sông Mississippi và những cái kinh nghiệm Chúa đặt để trong cái cuộc đời chức đạo và truyền giáo mà Chúa cho tôi đối diện. Như vậy cái câu hỏi, cái cuộc sống có ý nghĩa gì với quý ông bà anh chị em? Tại sao quý ông bà anh chị em hiện hữu? Cái mục đích lớn trong cuộc đời sống của quý ông bà anh chị em là gì? Phải chăng là tiền bạc của cả ấy, nhà cửa, xe cộ? Nhưng mà vài năm nữa mình qua đi thì những cái đó ai hưởng? Phải chăng là chúng ta sống để mà một cách thoải mái, có công việc ăn, việc làm tốt, rồi có cái nhà đẹp, vân vân và vân vân. Chuyện gì xảy ra khi có cái tai nạn xảy ra hay là bị bệnh tật? Cái tuần vừa qua có hai người vô nhà thương, rồi một người đối diện với những cái bệnh hiếm nghèo. Nếu mà những trường hợp đó xảy ra thì như thế nào? Nó có thể xảy ra lắm. Hoặc là chúng ta sống cho cái địa vị, mình phải chức cao, chức trọng, vân vân và vân vân. Chuyện gì xảy ra khi mà mình mất công ăn việc làm? Chuyện gì xảy ra khi mà mình bị xuống chức? Nó có thể xảy ra lắm. Mà nếu mà cái thứ tự ưu tiên không có đúng thì chúng ta sẽ coi như thất bại, thất vọng. Và nhiều sự cố khác có thể xảy ra trong cái chiến tranh tâm trí của chúng ta. Có thể có nhiều người nói tôi sống bởi vì gia đình tôi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra khi con cái của mình nó lớn lên rồi, cái nó dọn đi chỗ khác, nó qua thành phố khác thì sao? Hay là tôi sống vì con cái của tôi, cái đến khi nó lấy vợ về, nó lấy chồng về rồi, cái nói bố mẹ ở qua cái chỗ khác đi thì sao? Hay là sống bởi tiếng tăm, hay là vân vân và vân vân. Thì chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta đối diện với những cái thử thách của cuộc đời? Nếu mà cái thứ tự ưu tiên không có đúng chỗ Chúa Jesus Christ thì chúng ta sẽ có vấn đề. Kính thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà đồng thời ông lại nói đến sự chết là điều ít. Phao-đô tìm đến đấng cứu chuộc, một đấng có thể cứu ông và ban cho ông quãng đời đời không hề hư mất. Mọi sự khác trên đời này, quý ông bà anh chị em ơi, có quý giá gì đi nữa, nó cũng sẽ bị hư nát. Nó sẽ bị hư nát. Nhưng chỉ có sự sống đời đời, cái miền vĩnh phúc là đời đời, không có hư nát mà thôi, quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra Phao-lô, ông nắm lấy Chúa Giêsu Christ, hay là ông nhắm lấy đấng Christ, mà ông nhận thức rằng Chúa Giêsu Christ cứu con người ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự chết và sự đoán phạt. Thành ra ông mới nắm lấy cái điều đó. Nên nhớ, ông Phao-lô đó, ông là người có học cao. Tôi nghĩ rằng trước đó là ông là cũng giàu có, ông có chức tước, ông có quyền hành. Nhưng tất cả những điều đó ông nói coi như là sự lỗ, mà ông nắm lấy Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Ngài có thể cứu con người ra khỏi tội lỗi, sự chết và sự đoán phạt. Bởi vì Chúa Giêsu Christ có thể ban cho con người sự sống đời đời, tức là có trời mới và đất mới ở với Đức Chúa Trời, trong Khải Huyền chép như vậy. Nhưng đồng thời là con người, quý ông bà anh chị em ơi, có cam kết lớn rồi, có đủ thứ gì đi nữa đó, nhưng mà cái sự giằng co vẫn xảy ra khi một người tin Chúa. Cái này tôi nghe con cái Chúa nói rất là nhiều: sống hay chết này. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt thì ích lợi cho công khó của tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều gì. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với đấng Christ là điều rất tốt hơn. Chúng ta thấy cái con người của Phao-lô cũng giống như quý ông bà anh em và tôi, có hai cái sự giằng vật xảy ra. Mong muốn được sống một cuộc đời phục vụ hiệu quả cho Chúa Giêsu Christ, muốn được sống lại Chúa, chết thì là được sự sống đời đời, nhưng mà khoáng đã, chưa có liền bây giờ, cho con thêm thời gian nữa. Nhưng mà nếu mà Chúa cho sống thì cái sự mong muốn phải cuộc đời phục vụ hiệu quả cho Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà cái điều mong muốn thứ hai, được về với Chúa là điều tốt hơn nhiều. Cái thưa quý ông bà anh chị em, cái con người chúng ta, con người tự nhiên của chúng ta, khi mà tin Chúa có hai cái điều dằn vặt. Khi mà tôi với ông bác sĩ Trần vô trong rehab center, có những con cái Chúa cầu nguyện lại: ông mục sư ơi, bây giờ ông cầu nguyện cho tôi chết cho rồi, cho sao mà để tôi bệnh như thế này, mà tôi cầu nguyện xin Chúa cất tôi đi mà Chúa không chịu cất. 2-3 năm nay rồi mà cũng chưa chịu cất. Mà rõ ràng lời của Chúa nói là chết đi thì nó tốt hơn cho tôi, mà sao Chúa để cho tôi sống. Cái con người tự nhiên của chúng ta bao giờ cũng có cái sự dằn vặt đó cả. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng khi một người con cái Chúa qua đời, trong tích tắc về với Chúa, thành ra cái con cái Chúa không có chết. Và lời của Chúa nói là giống như trong cái giấc ngủ về với Chúa, về cái quả vĩnh hằng đó. Thành ra ai cũng ước mơ cái điều đó. Nhưng mà đồng thời Chúa để cho sống, nó có cái mục đích Chúa để cho sống trong đó. Đó lý do tại sao ông phải sẵn sàng phục vụ và hy sinh. Đấy. Nhưng tôi cứ ở trong xác lịch là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn ở lại ở với thầy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái bài học của tâm lòng. Chúa cho quý ông bà anh chị em sống không phải là không có lý do. Bởi vì qua cái sự sống của quý ông bà anh chị em có phản ánh được Chúa Giêsu Christ, có sáng danh Chúa Giêsu Christ hay không, thì sẽ giúp đức tin anh em mình được vững vàng, được tấn tới và được vui vẻ. Thành ra tôi, bây giờ bà cụ đó thì đã qua đời rồi, tức là nằm trong cái nursing home cũng 5-7 năm. Bà lần mỗi tuần tới thăm viếng là cứ nói: mục sư cầu nguyện cho tôi chết. Nhưng mà Chúa không có cho chết, Chúa để cho sống. Thành ra tôi khuyên mỗi lần bà còn sống thì bà phải tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, cái ngày nào tôi còn hơi thở thì tôi hát sướng ngợi khen Ngài, ngày nào tôi còn hơi thở thì tôi vẫn tiếp tục tạ ơn Chúa. Đừng có ghi sổ nói: Chúa à, cái ngày này Chúa phải cho con chết. Chúa không có làm chuyện đó. Mỗi người Chúa cho một cái phần, một cái thời gian. Có người sớm, có người muộn, nhưng ngày nào còn sớm thì phải phục vụ và hy sinh. Cuộc đời của Phao-lô là cái cuộc đời phục vụ hy sinh. Tại sao làm điều này? Để giúp đức tin anh em mình được tấn tới. Không phải tấn tới không thôi, mà vui vẻ nữa. Phải tấn tới mà buồn thảm, mệt lắm. tấn tới và vui vẻ bởi vì thấy cái gương của Phaolô đó, và đồng thời có cớ để khoe mình. Tạ ơn Chúa vì điều này. Thành ra trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi, qua cái bài học của Phaolô, thì cái bài học của tâm lòng, cái bài học này mong mỏi mang con người đến với Đấng Christ. Và muốn làm được này là cái đời sống đó phải là cái đời sống phục vụ và hy sinh. Phục vụ và hy sinh. Dù trong cái khổ nạn, bất cứ cái hoàn cảnh nào đi nữa, vẫn tiếp tục làm gương. Quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Quan trọng lắm. Làm gương để giúp đức tin con cái Chúa khác được tấn tới và vui vẻ, và có nhiều cớ để khoe mình luôn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hôm qua, những người lãnh đạo làm gương phục vụ để cho các em nhỏ như thế này bất chước làm. Nếu mà cái người lớn lếu láo thì mấy em cũng làm lếu láo. Rồi các em thiếu niên middle school bất chước làm gương phục vụ. Mà trở lại, nếu người lớn không làm đàng hoàng thì mấy em cũng cà lơ phất phơ luôn. Thành ra chúng ta là những người làm gương quý ông bà anh chị em ơi. Trong cuộc đời quý ông bà anh chị em sẽ hướng dẫn nhiều người tin Chúa. Nhưng nếu không có làm gương được, không có tập tành làm gương, cần những cái kỷ luật để làm gương, thì cái thế hệ tín đồ sắp tới đây cũng cà lơ phất phơ. Tại vì con mình đẻ ra đó, cái con thuộc linh nó đẻ ra đó, nó giống cha mẹ thuộc linh như đúc đúc à. Giống như đúc. Cha mẹ thuộc linh không có dâng hiến, mà cái dạy con phải dâng hiến. Cái đó là thấy trật rồi. Cha mẹ thuộc linh cứ đi trốn, không có đi thờ phượng, nói con phải đi thờ phượng là thấy mệt rồi. Cha mẹ thuộc linh nói không có chịu cầu nguyện mà cứ bắt người ta cầu nguyện. Cha mẹ thuộc linh không có đọc kinh thánh mà bắt người ta đọc kinh thánh. Thành ra nó nhìn cái hành động nó mạnh hơn là cái lời nói. Cái nơi của ông bà anh chị em, xin chúng ta đồng đứng lên. Như vậy một mong mỏi hy vọng lớn là Đấng Christ được tôn vinh trong chúng ta. Một cam kết lớn khi sống cũng như chết, Đấng là Chúa Giêsu Christ. Cái giằng co lớn giữa sống và đi với chết phải làm trọn vẹn trong cái danh của Chúa, phải phục vụ và hy sinh. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung trong Roma để mà nhắc nhở. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy thử xương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình là của lễ. Kính lạy Chúa là trời thương chúng con. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con. Bao giờ chúng con phải tôn vinh Chúa trong chúng con. Bao giờ chúng con cũng phải sẵn sàng phục vụ trong tinh thần hy sinh. Và chúng con làm gương sáng cho các anh chị em chúng con trong hội thánh West Houston này. Lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu Chúa của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này. Danh của Chúa được tôn vinh, phục vụ trong tinh thần hy sinh, làm gương sáng cho các anh chị em khác. Và khi ra khỏi đền thờ này, khi mà Chúa đặt để những con người tìm kiếm, những con người đau khổ trước mặt chúng con, thì chúng con sẽ dùng lời của Chúa, tình yêu của Ngài để rao giảng cho họ từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.